Ngài hàng bá một hôm vào chùa lạy Phật.
Thế bây giờ con chịu khó con hiểu hòa thượng nói cái gì đấy, cái câu dưới mới khó. Nói nghiệp không thể trói buộc, chẳng phải nói có mà thành không, chính do không mà tự không. Đấy, cái lời của Ngài Quảng Trí chúng ta đã chẳng hiểu. Rồi đoạn dưới hòa thượng giải nghĩa, thế con hiểu thế nào con nói đi. Trong kinh thì Phật và Tổ dạy chúng ta là cái nghiệp ấy, nó là không, nó không có thật. Thí dụ như là cái người trông thấy, trong lòng thì có cái tâm tham, thấy người ta có tiền mình khởi cái tâm muốn ăn cắp, thế rồi cái tâm muốn ăn cắp ấy nó sai cái tay ăn cắp thật, thế là thành cái tội ăn cắp. Đấy, vậy thì cái nghiệp tham và cái nghiệp ăn cắp này ở đây nói là nó không có. Phật Tổ giảng cho chúng ta hiểu là những cái này là cái hư vọng. Làm sao lại nói là hư vọng? Bởi vì cái tâm tham đó, nếu mà chúng ta học kinh, vâng lời Phật, biết rằng cái thân này là cái đống thịt thối, sắp sửa người ta đem chôn rồi, nó là đống thịt hóa giỏi. Thế thì ta có vì cái thân này ấy, mà tham tiền tham bạc để mua áo đẹp để cho nó ăn ngon, để cho nó sướng. Nếu mà mình vâng lời Phật, mình quán cái thân bất tịnh, thì cái tâm tham nó có còn hay không? Cả chúng giả nhời thầy. À, thì đấy rõ ràng nó là cái không có. Nếu mình vâng lời Phật, mình học kinh mà mình hiểu, thì mình biết rõ ràng cái tâm tham nó là cái huyễn. Nè, thì biết nó là huyễn, Phật Tổ dạy cho chúng mình quán sát để biết cái tâm tham mới là huyễn. Mà đã biết nó là huyễn ấy, thì đừng để nó sai sử mình, phải bỏ nó đi. À, đừng để nó sai sử mình. Thế là các con biết cái tâm tham là huyễn. Và sở dĩ Phật mới Tổ dạy cho chúng mình biết cái tham là cái không có, mình chỉ cần tỉnh ra là nó tan đi. Đấy, mà mình Phật mới Tổ dạy cho chúng mình biết nó là huyễn để đừng nhận nó là mình. À, đừng để nó đánh lừa và đừng để nó sai sử. Đấy là ý Phật Tổ dạy chúng mình học Bát Nhã, quán ngay cái vọng tâm đã huyễn. Thế đấy là cái tâm tham đã huyễn. Đó là phiền não chướng, nó cũng đã huyễn. Rồi bây giờ cái tay ăn cắp, à, thì đó là nghiệp chướng. Nhưng mà thực cái tay nếu không có cái tâm tham mà sai nó, cái tay nó có ăn cắp không? Nó có ăn cắp không? À, thế thì cái tâm tham đã huyễn. À, mà chính cái tâm tham mới là chủ. Cái bàn tay nó cứ thế, nó nô lệ, nó cứ thế nó ăn cắp. À, nếu không có cái tâm tham thì cái tay nó đâu có ăn cắp. Mà nếu là cái tâm bá thí thì cái tay nó còn đem tiền nó cho người khác, nó còn cho mọi người trả về thay, huống chi là nó còn ăn cắp. Cho nên thật nói cái tay nó tạo nghiệp, có thật cái tay tạo nghiệp không? Có thật cái tay nó tạo nghiệp không? À, mà là cái tâm tham nó tạo nghiệp phải không? Mà như vừa nói đấy, cái tâm tham là cái không thật, chỉ tại mình mê mà mình nghe theo. Còn bây giờ mình tỉnh ra là nó phải tan đi, nó là cái không có, nó là cái không thật. Đấy, thế là ý Phật Tổ dạy để cho chúng ta tỉnh ra mà đừng có tạo, đừng để những cái tham sân hư vọng ấy nó sai sử, đừng có tạo nghiệp. Đấy là ý Phật Tổ dạy chúng mình cái việc học là như thế. Nhưng bây giờ cái người này cũng học cái câu ấy, cũng hiểu biết cái tâm tham là huyễn, nhưng mà bây giờ cái cách sử dụng thì lại dùng ngược ngay lại, lại cứ ăn trộm. cứ ăn cắp bởi vì nó huyễn, đâu có sợ gì. Đấy, vậy thì cái sử dụng cái câu, cho nên nói là Phật tổ thì trao cho mình hòn ngọc, mà cái chỗ mình lãnh ấy thì mình lại lãnh cái hòn bùn, hòn đá. Chẳng những hòn bùn, hòn đá mà nó lại thành thuốc độc nữa. Mình lại hiểu là nó đã huyễn thì mình cứ tha hồ. Thế cho nên nó tuy là huyễn nhưng mà có cái tánh Phật của mình ở trong. Đã, cái tâm thức của chúng mình nó ghi hết cả. Để cứ thế nó chuyển biến thì huyễn đấy nếu mình tỉnh ra thì nó tan đi. Nhưng mà bởi vì mình đã không tỉnh, mình lại còn nhận cái tham ấy là tâm tánh của mình, rồi để cho nó đi sai mình đi ăn cắp. Mình ăn cắp, mình làm hại người ta thì mình phải đền nợ. Mà đền nợ bao giờ cái cho vay cũng phải còn có lãi. Cho nên mình làm tội có một, mà cái đền nợ thì phải nặng nề. Thì cái sự nó phải như thế. Cái đường đi nó như vậy. Nhưng mà mình hiểu lầm cái ý của tổ. Mà thứ nhất là cái vị này lại có tệ hơn nữa, biết mình sai quấy rồi mượn cái câu nói của Phật tổ để che lấp cái sai quấy của mình, để đánh lừa mọi người. Thế mình sai, biết là mình sai mà cứ cố tâm làm việc sai, thì cái sai, cái tội này đã nặng, lại chồng thêm một cái việc muốn đánh lừa mọi người này, để ra điều mình là người cao đẳng, để còn chính mình bậy lại còn muốn ra điều ta là người cao đạo nữa, cho nên cái tội nó gấp đôi gấp ba lên.
Mà chúng ta theo nó
đấy, nó không là nếu chúng ta tỉnh ra để mặc cho nó tan đi. Thì đối với người tỉnh ấy thì nó là không, nhưng mà người mê lại cứ cho là tôi ưa, tôi thích, mình thích cái kia, nhận nó là mình. Thế thì với cái người ấy thì nó vẫn có. Chẳng những là nó có trong hiện tại mà nó còn sai đi ăn cắp, rồi nó bỏ, nó khiến cho thân mình phải ở tù kiếp này và kiếp sau còn đọa lạc. Thế cho nên nó không là không với những người tỉnh táo, những người hiểu biết. Vì vậy Phật tổ mới giảng để cho chúng ta tỉnh ra. Vậy thì chúng ta đã tỉnh thì đừng để cho nó sai. Thế thì nó không thật. Thế nhưng mà nếu mà lại cứ mê, mà chính mình lại cứ nhận nó là tâm tánh của mình, rồi vâng lời nó, thì dĩ nhiên là cứ đi cái đường mê mà đi, thì nó có thật chứ không phải không. Xin đọc tiếp. Thế thì nghĩa là cứ tỉnh ấy, tỉnh ra thì nó là không. Còn nếu mà một khi mình đã mê, mình đã nói cái lời động đến người khác, hoặc là mình đã làm những cái việc có hại đến người khác, ở trong sách gọi đây là con chăn trâu đã đi ăn lúa mạ của người ta. Nếu mà đã ăn lúa mạ của người ta thì người ta có để cho mình yên không? Thì nhất định là mình phải trả, mình phải đền nợ. Chứ không có thể nói là không được nữa. Thì cái nghiệp thì huyễn là không, nhưng tỉnh ra thì nó mới không. Còn một khi mình đã để cho nó sai mà mình làm hại người khác thì người ta phải đòi nợ, không có thể nói chối được.
Tu làm sao ngày đêm ngồi thiền được 6 tiếng?
Thì bây giờ chúng ta đọc cái bài, cái lời dạy của Hòa Thượng đây, thì chúng ta nên chịu khó thôi, chúng ta cứ tu nguyên một cái đoạn này cũng đủ đắc đạo rồi đấy. Chị em từng giờ từng phút nhân tiện bây giờ trong lúc trước mắt mình kia, thợ người ta vất vả nhọc nhằn, ta đang làm chùa để thờ Phật đấy, mình thấy cái công lao của người ta vất vả suốt ngày như vậy, để chúng ta trông thấy mà nhớ cái bổn phận của mình là mình phải thực tu đấy. Mình mới hưởng cái công lao của cả thập phương bá tánh khắp các nơi đem cái sức lực về người thì đem tiền bạc, người thì đem sức lực, người thì đem tài năng về để mà góp cái công đức. Để làm gì? Để xây dựng cái đạo tràng cho chúng ta tu. Thế vậy thì chúng ta còn đợi lúc nào mới tu nữa? Ngay bây giờ đây, trước mắt phải trông thấy cái vất vả nhọc nhằn của mọi người đó, vì cầu mong cho mình thành đạo. Vậy thì thầy xin tất cả chị em, nếu bây giờ chúng ta nói dài quá để chúng ta không nhớ kỳ hạn nào, nhiều khi là nó thành ở rộng không. Vậy bây giờ tất cả chị em phát nguyện đi, thầy cùng với tất cả chúng ta phát nguyện từ hôm nay cho đến cái hôm mà thành tựu cái ngôi chùa Dược Sư. Đấy. Chúng ta tu, chúng ta y theo cái lời Hòa Thượng dạy ở trong cái đoạn này. Ngày đêm chúng ta miên mật soi lại cái tâm mình, không để cho những cái mống niệm tham sân, phải quấy, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Tất cả những cái mống niệm ấy chúng ta biết nó là huyễn, nó không phải mình. Chúng ta an định, tùy chị em, ai niệm Đức Quan Âm, ai muốn niệm Đức Dược Sư, hay ai muốn niệm Đức Di Đà tùy, hay là muốn niệm một bài kinh, bài chú nào cũng được, tùy, miễn là lúc nào mình cũng chánh niệm thì thôi. Trong lúc làm việc, nhớ quay về cái tâm của mình, cẩn thận đừng để cho những các cái phiền não chướng cái vọng niệm này nó khởi lên. Nếu nó khởi lên thì mình biết mặc nó để nó tan đi, đừng có nhận nó là mình, đừng để cho nó sai sự. Chúng ta cố gắng tu nguyên cái đoạn này, cứ nguyên cái đoạn Hòa Thượng dạy đây, chúng ta tu tập từ hôm nay đến hôm thành tựu được cái chùa. Chị em đồng ý không? Tất cả đồng ý không? Những ai đồng ý phát nguyện giơ tay lên. Thầy có được cả chùa tu. bé này nó không tu hả? Nó không, ta cứ khắc giả ghi lòng nguyên cái đoạn này. Đấy. Cái đoạn này thật là nên lấy vàng mà khắc thành chữ cái nguyên cái đoạn này. Mà nếu mà chúng ta vâng lời thì đây chúng ta thành thánh, chúng ta thành hiền, có xa xôi gì đâu.